Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 24 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ 27 phút sáng nay giờ Việt Nam của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày lá thư của Đức Hồng Y gửi quý thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo năm 2004. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Ba hôm qua, 23 tháng 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến viện trưởng và các giáo sư của Đại học Nicolaus Copernicus của thành phố Torun bên Ba Lan, đến trao bằng tiến sĩ danh dự cho Đức Thánh Cha. Đáp lời Đức Thánh Cha nói, tôi xin nhận tước vị này với lòng biết ơn, như là dấu chỉ cuộc đối thoại luôn được phát triển thêm giữa khoa học và đức tin. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong lần Ngài đến thăm đại học vào tháng 6 năm 1999, Ngài đã nói đến cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin, một cuộc đối thoại được mời gọi vượt qua sự đối nghịch giữa sự thật do lý trí tìm ra và sự thật được biết nhờ bởi đức tin. Ngày nay, chúng ta hiểu thêm rằng sự thật do lý trí và sự thật do đức tin là cũng một sự thật, và rằng điều cần thiết là con người nam nữ không tiến bước trong cô đơn, nhưng biết cố gắng xác định trực giác của họ nhờ qua đối thoại với những kẻ khác. Chỉ bằng cách này, những nhà chuyên môn và những con người văn hóa mới có khả năng lãnh lấy trách nhiệm đặc biệt đối với sự thật, trách nhiệm đạt đến sự thật, bảo vệ sự thật và sống phù hợp với sự thật. Đức Thánh Cha cũng nói lên niềm vui vì thấy đại học mỗi ngày một phát triển thêm, để đặt khoa học càng ngày càng vừa với tầm tay của người trẻ. Cũng tin Vatican, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy tới ngày, ngày 27 tháng 11, bên trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cùng với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, chủ sự nghi thức đại kết cử hành lời Chúa và tôn kính thánh tích. Trong nghi thức, Đức Thánh Cha sẽ trao lại cho Đức Giáo Chủ thánh tích của hai vị thánh giám mục và tiến sĩ giáo hội, là Thánh Gregory Nazianzus và Thánh Gioan Kim Khẩu. Thông báo của văn phòng nghi lễ của Đức Giáo Hoàng cho biết thêm rằng, biến cố trao thánh tích nói trên, nói lên ước muốn của giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương cùng tiến bước chung với nhau trên con đường tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn, ngõ hầu thế gian tin vào Chúa Kitô đấng cứu rỗi duy nhất của nhân loại. Cộng đồng chính thống giáo tại Roma cũng sẽ tham dự vào buổi cử hành đại kết sắp đến này. Tin Hoa Kỳ. Với 218 phiếu thuận và 10 phiếu chống, trong cuộc biểu quyết hôm ngày 17 tháng 11, các đức giám mục Hoa Kỳ đã thông qua cuốn sách giáo lý chính thức của quốc gia dành cho người lớn, có tựa đề là Giáo lý Công giáo Hoa Kỳ dành cho người lớn. Cuốn giáo lý dày 456 trang này được xem như là bổ sung cho cuốn giáo lý giáo hội Công giáo đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố năm 1992. Cuốn sách trình bày niềm tin và thực hành của người Công giáo cách tổng hợp, tuy nhiên rất thường là từ khía cạnh của những vấn đề đặc biệt hay những thách đố nảy sinh từ bối cảnh văn hóa và xã hội của Hoa Kỳ. Một cuốn sách chính thức do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra cần phải được sự tán thành của 2/3 các thành viên tại vị của Hội đồng. Như vậy, cuốn giáo lý mới đã vượt quá yêu cầu. Tuy nhiên, vì là sách giáo lý, cuốn sách còn phải được Tòa Thánh chuẩn y trước khi phát hành cho công chúng. Giống như cuốn giáo lý của Giáo hội Công giáo, cuốn giáo lý mới cũng được chia thành 4 phần. Phần đầu dựa trên Kinh Thánh Kính trình bày những xác tín cơ bản của đức tin Công giáo. Phần thứ hai đề cập đến các phép bí tích, được kết thúc bằng một chương đề cập đến lòng đạo đức. Phần thứ ba đề cập đến đời sống luân lý, được cấu trúc chung quanh 10 điều răn. phần thứ tư nói về các kinh nguyện bắt đầu với kinh lạy cha. Vào cuối cuốn sách còn có phần tra cứu những kinh thường đọc và hành tích các thánh đã từng sống tại Hoa Kỳ. Tin Pakistan. Trong một lá thư ngỏ gửi Tổng thống Pakistan và Thủ tướng, Đức cha Laurent Saldanha, Tổng giám mục Lahore và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, đã bày tỏ hy vọng rằng năm 2005 sắp đến sẽ là năm thay đổi, trong đó các luật lệ kỳ thị phụ nữ và các tôn giáo thiểu số tại Pakistan sẽ được hủy bỏ. Trong lá thư, Đức Tổng giám mục bày tỏ sự đánh giá cao đối với những cố gắng của chính phủ Pakistan cho việc chung sống hòa bình và cho công bằng xã hội. Đồng thời, Ngài kêu gọi chính quyền nên chú trọng đến nhân quyền và tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục chỉ ra rằng chính quyền Islamabad cần phải đối phó với những vấn nạn quan trọng như hệ thống bầu cử chính quyền địa phương vẫn còn quá thiên vị tôn giáo, những luật lệ đối xử bất công với phụ nữ. Chẳng hạn, trong khi người đàn ông ngoại tình không hề bị một trừng phạt nào, thì luật pháp Pakistan tán dương việc giết chết những người đàn bà ngoại tình. Luật này thường bị lạm dụng để tấn công những người phụ nữ Kitô giáo. Nhiều trường hợp các phụ nữ Kitô giáo bị bắt cóc, hãm hiếp, rồi sau đó bị vu cho tội ngoại tình nếu không chịu cải đạo sang Hồi giáo. Một luật lệ tàn bạo khác tại Pakistan nhắm tấn công các tôn giáo thiểu số là luật phạm thượng. Những ai xúc phạm đến kinh Koran thì bị tù chung thân, và những ai nói phạm đến tiên tri Muhammad thì bị tử hình. Luật phạm thượng trong thực tế thường bị lạm dụng để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Theo Đức cha Saldanha, những luật lệ này đặc biệt bất lợi cho người phụ nữ, là những người mà luật pháp Pakistan công khai giáng xuống thành công dân hạng hai, như tình trạng của những tín hữu thuộc các tôn giáo thiểu số. Hậu quả của những luật lệ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội. Tình Ấn Độ, chính quyền Bang Hoa và giáo hội đang làm việc nhằm bảo đảm cuộc triển lãm di hài của Thánh Francisco Xavier tại Hoa không gặp vấn đề. Chính quyền bang do đảng ủng hộ Ấn giáo là Đảng Nhân dân Ấn Độ đứng đầu đã chi ngân sách 40 triệu rupee, tức là khoảng 890.000 Mỹ kim, cho biến cố triển lãm kéo dài 6 tuần này, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11. Những người tổ chức ước tính vào lúc sự kiện này kết thúc vào ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2005, sẽ có khoảng 3 triệu khách hành hương đến viếng di hài của Thánh Francisco Xavier, vị thừa sai dòng tên. Một ủy ban triển lãm gồm nhân viên chính quyền và tổng giáo phận Goa đã giám sát các khâu chuẩn bị. Theo ủy viên ban triển lãm Bosco George, tiền tài trợ của chính quyền được chi trực tiếp cho việc thu xếp cho khách hành hương, bao gồm việc dựng hai trại. Tuy nhiên, những người hành hương sẽ phải mang theo bộ đồ giường riêng cho mình. Ông giải thích với hãng tin UK rằng, nỗ lực của bang chủ yếu là nhắm vào các khách hành hương nghèo, và cho biết những người khác họ có thể thuê phòng đã có sẵn. Các trại này đang được dựng cách vương cung thánh đường khoảng 500 thước, có thể có đủ chỗ ở cho 1.300 người hành hương, với lệ phí tượng trưng là 5 ruby. 4 ngư trường trong vùng lân cận có thể chu cấp chỗ ở cho 1.600 khách hành hương nữa. Ước tính có khoảng 10.000 người hành hương đến viếng mỗi ngày, và chính quyền có ý định lo chỗ ở cho 5.000 khách hành hương nghèo mỗi đêm. Trong một nỗ lực làm giảm bớt nạn kẹt xe, các dịch vụ xe buýt sẽ chạy từ Banaji đến thành cổ Goa, và tất cả xe lửa sẽ dừng lại tại nhà ga phố cũ Goa, được biết với tên là nhà ga Kakmali. Thành phố cổ Goa là thủ phủ trước đây của Goa thuộc địa Bồ Đào Nha, được Ấn Độ giành lại vào năm 1961. Cảnh sát mặc thường phục và các tình nguyện viên giữ an ninh của giáo hội đã có kinh nghiệm trong các cuộc triển lãm trước đây, sẽ lo phần trật tự an ninh. Nhà thờ chính tòa, nơi trưng bày di hài của vị thánh để tôn kính, và khu vực xung quanh nhà thờ đã được tuyên bố là khu vực được giữ vệ sinh. Mọi khách hành hương vào nhà thờ chính tòa đều sẽ bị khám để bảo đảm an ninh. Nhà thờ chính tòa cách vương cung thánh đường khoảng 500 thước, nhưng hai nơi có thể nhìn thấy nhau. Chính quyền băng qua cũng đã công bố rằng họ sẽ chi thêm 30 triệu ruby nữa để mở rộng đường xá và xây thêm đường mới, và ít nhất là thêm một cây cầu. Tuy nhiên, lời tuyên bố này không gây ấn tượng cho một số nhà chức trách trong giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày lá thư của Đức Hồng Y gửi quý thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo năm 2004 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp ngày nhà giáo năm 2004, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi đến quý thầy cô bức thư như sau. Quý thầy cô thân mến, lịch sử giáo hội từ gần 2.000 năm nay xác minh ngọn lửa Chúa Giê-xu mang từ trời xuống cho các dân tộc trên thế giới, không phải là lửa chiến tranh, lửa hận thù, lửa khủng bố, mà là lửa của Chúa Thánh Thần, là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu thương trong lòng người, trong đời sống gia đình và xã hội, nhằm dẫn đường đưa lối cho người đi đến sự sống dồi dào, sự sống toàn diện, sự sống trường sinh. Ngọn lửa tin yêu và hy vọng đó đã được mang đến trên đất nước chúng ta gần 500 năm nay. Ngay từ đầu, ngọn lửa đó đã bừng cháy trong nhiều gia đình Việt Nam, đã liên kết và biến các gia đình đó thành cộng đoàn huynh đệ, yêu thương đồng bào và nhân loại. Nhìn vào đời sống bác ái, yêu thương của những cộng đoàn huynh đệ này, đồng bào lương dân gọi đạo mới trên đất nước chúng ta là đạo yêu thương. Qua những thăng trầm trong dòng lịch sử gần 500 năm của giáo hội Việt Nam, ngọn lửa đó đã được các bậc tiền nhân và cha ông chúng ta, có những lúc với giá hy sinh mạng sống, can đảm gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ trên đất nước này, đồng thời qua những đợt di dân từ mấy thế kỷ nay, mang đi thắp sáng niềm tin yêu và hy vọng trên đất nước láng giềng xa xôi, mở đường cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại tiến đến sự sống dồi dào. Ngày nay, nhiều gia đình Việt Nam đón nhận, thường hưởng ngọn lửa đã bừng cháy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngọn lửa đó đã biến nhiều gia đình Kitô hữu trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới thành thánh điện của sự sống và tình thương, thành vườn ươm hạt giống ơn gọi linh mục, tu sĩ. Nhiều giáo hội địa phương khác trên khắp thế giới cũng nhận ra điều này và họ mong được hiệp thông chia sẻ. Thế nhưng gia đình Việt Nam hôm nay đang phải đối mặt với mối đe dọa của văn hóa sự chết trong cuộc sống xã hội hiện tại. Một nền văn hóa, trong đó con người thường xuyên bị chi phối bởi khuynh hướng thực dụng duy vật chất, khuynh hướng bất công và bạo lực, khuynh hướng tự do phóng túng, trong đó hình thành một lối sống cá nhân chủ nghĩa hoặc phe phái hướng đến hưởng thụ và tư lợi. Động cơ chính của lối sống thực dụng, bạo lực và phóng túng đó không phải là niềm tin hay chân tâm, mà là lòng tham sân si trong con người, và sản phẩm của lối sống đó trong xã hội ngày nay là gì? Thưa, một là hố sâu phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng, hai là tình trạng đạo đức ngày càng suy thoái từ trong gia đình và học đường cho đến cộng đồng xã hội, ba là tệ nạn xã hội cũng như quốc nạn tham nhũng ngày càng lan rộng. Đây là một thách thức gai go đối với niềm tin yêu và hy vọng của chúng ta trong hoàn cảnh hôm nay. Trong hoàn cảnh xã hội bị bóng tối của văn hóa sự chết bao phủ này, tôi nghĩ rằng trách nhiệm của mọi người, mọi gia đình là hợp lực cùng nhau xây dựng nền văn hóa trân trọng sự sống toàn diện, là con người sống hài hòa và bình an với bản thân, với gia đình, với xã hội và với đất trời. Tôi cũng nghĩ rằng việc hợp lực xây dựng đó là cách vừa đáp lại ước mong của Chúa Giêsu Kitô, vừa làm vinh danh Cha trên trời, vừa góp phần xây dựng cuộc sống dồi dào, hạnh phúc thật và bền vững cho gia đình mọi người.
nhân dịp Ngày Nhà Giáo năm 2004 này, tôi xin chia sẻ với quý thầy cô những thao thức trên, vì tôi nghĩ rằng đó cũng là lựa chọn, là lẽ sống của quý thầy cô trong hành trình cuộc đời Kitô hữu của mình, cũng như trong sự nghiệp trồng người cho đất nước Việt Nam. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với quý thầy cô trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Ấn ký Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nguyên văn bức thư của Đức Hồng Y gửi quý thầy cô giáo nhân Ngày Nhà Giáo năm 2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của bà Praxedes Fernandez Garcia. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một Gương Thánh Nhân trong những tuần này đang nói về mẫu gương cuộc sống thánh thiện của bà Praxedes Fernandez Garcia, người Tây Ban Nha, thuộc thế kỷ 20. Chúng tôi đã nói về Praxedes như là một người con ngoan, một người vợ đảm đang, một bà quả phụ can đảm. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi Praxedes với vai trò của một bà mẹ. Sau khi chồng chết đi, vì cảnh nghèo khổ, Praxedes phải cùng bốn người con về sống với người mẹ và người em ruột. Praxedes đã tự nguyện chấp nhận cuộc sống tơi đòi, nô lệ, để phục vụ chẳng những mẹ của bà và người em gái kiêu căng, nhưng còn phục vụ bất cứ ai với bất cứ lý do nào. Nhưng dĩ nhiên các con của bà chiếm quyền ưu tiên trên tất cả mọi sự. Chúng không có cha, nên bà cảm thấy có bổn phận phải đảm bảo cho con cái có được một tương lai tươi sáng. Qua sự giúp đỡ đặc biệt của một cha tiên úy, bà ghi tên cho các con theo học ở trường của giáo xứ do các nữ tu Đa Minh coi sóc. Năm 1926, mẹ chồng bà qua đời và để lại cho các cháu căn nhà của bà. Praxedes cho mướn căn nhà ấy được 60 đồng để có chút tiền mua sách vở cho các con. Còn mẹ ruột của bà thì vẫn không cho bà một đồng bạc, ngoài việc cho ăn ở trong nhà mà thôi. Tuy nhiên, bà quá nghèo này, người có niềm tin vững mạnh vào Chúa Quan Phòng, đã luôn được Ngài săn sóc giúp đỡ. Giấc mơ duy nhất của Praxedes là được lên thiên đàng với các con. Gabriel, con trai của Praxedes, đã kể về bà như sau. Mẹ tôi làm việc lam lũ để nuôi chúng tôi khôn lớn. Bà đặt để đời sống luân lý và đạo đức của chúng tôi lên trên tất cả mọi sự. Nhờ bà hy sinh nhiều nên chúng tôi mới được học ở một trường công giáo. Bà luôn luôn để ý đến hạnh kiểm của chúng tôi và tìm đủ mọi cách để thông truyền cho chúng tôi một đời sống đạo tốt lành. Bà giải thích giáo lý công giáo cách đơn sơ và rõ ràng. Bà nói về quyền năng và các mặc khải của Thiên Chúa. Bà giúp chúng tôi nhận ra bàn tay của Chúa trong tất cả mọi sự và sức mạnh của lời cầu nguyện để kéo muôn ơn lành của Chúa xuống. Một ngày vào năm 1928, Praxedes gọi bốn người con trai lại và đặt ra cho chúng một câu hỏi. Này các con, mỗi đứa hãy cho mẹ biết, khi lớn lên các con muốn làm gì? Nhiều tiếng trả lời nổi lên. Con muốn làm kỹ sư, con muốn làm luật sư, con muốn làm phi công, con muốn làm bác sĩ. Mọi người bật cười vì những câu trả lời này. Riêng chỉ có Praxedes là lộ vẻ buồn, bởi vì bà luôn nuôi hy vọng là một trong những đứa con của bà sẽ trở thành linh mục. Đoạn, bà giải thích cho các con hiểu phẩm giá và vẻ đẹp của chức linh mục. Đó là một ơn gọi còn cao trọng hơn ơn gọi làm vua. Các cậu bé đã bị mê hoặc trước những lời giải thích này. Vài ngày sau đó, Celestino, đứa con trai đầu lòng của Praxedes, lúc đó đang phụ trách việc giúp lễ trong nhà thờ, đã bảo với mẹ là cậu muốn trở thành một linh mục. Nghe tin này, Praxedes vui mừng và lập tức ghi tên cho cậu theo học trường của một linh mục để được hướng dẫn chuẩn bị vào chủng viện giáo phận năm sau. Mọi sự xảy ra tốt đẹp, cho đến lúc mấy đứa con trai trong vùng biết được ý định của Celestino. Chúng bắt đầu chọc ghẹo và gọi cậu là vật thánh của Chúa. Điều này đã làm cho cậu tức giận và thay đổi ý định, làm cho Praxedes vô cùng buồn bã và thất vọng. Tuy nhiên, bà luôn tôn trọng sự tự do của con cái trong vấn đề lựa chọn ơn gọi, và không bao giờ xen mình vào vấn đề này. Praxedes rất khôn ngoan. Bà biết dùng những biến cố xảy ra hàng ngày để nói lên quan điểm của bà. Một ngày nọ, trên đường về nhà sau khi tham dự thánh lễ với hai người con trai là Gabriel và Enrique, bà buộc miệng nói, các linh mục thật là hạnh phúc dường bao. Đoạn, bà nói về cuộc sống của họ, và đặc biệt là niềm vui mà họ có là được hiến thân phục vụ Thiên Chúa. Bà kể tiếp cho hai con nghe về thánh Gabriel de la Dolorosa và các nhân đức của Ngài mà họ vừa mới nghe trong thánh lễ. Đó là một vị thánh trẻ, và hai cậu con trai của bà đã say đắm lắng nghe câu chuyện của bà. Trong thời gian này, sự tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản ngày càng lớn mạnh giữa những người thợ hầm mỏ trong vùng. Còn những người chống lại chủ nghĩa cộng sản thì tìm mọi cách vạch trần tính cách độc hại này. Giữa bầu khí sôi bổng của đất nước, một tia hy vọng chiếu rọi trên tương lai con cái của Praxedes. Enrique đột ngột báo cho bà biết cậu muốn trở thành một linh mục dòng Đa Minh. Sợ rằng cùng một điều đã xảy ra cho Celestino cũng sẽ xảy đến cho Enrique, Praxedes vội vã ghi tên cho cậu theo học trong chủng viện Đa Minh hèn mọn ở Santander. Tuy nhiên, bà gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ phía các anh em của bà, là những công nhân hầm mỏ, với óc bài giáo sĩ rất mạnh mẽ. Ít ra, họ muốn Enrique phải là một linh mục triều, để cậu có thể giúp đỡ mẹ cậu về sau. Nhưng Praxedes không màng đến điều này. Không chỉ Enrique, nhưng cả ba người con kia, nếu chúng muốn, thì bà cũng cho chúng làm linh mục hết. Praxedes cũng ghi tên cho một người con khác tên là Arturo vào chủng viện với anh, vì biết đâu chừng Arturo cũng muốn trở thành linh mục. Nhưng sau vài tháng, Arturo có dấu hiệu cho thấy cậu không có ơn gọi tu dòng, nên cậu trở về nhà. Vì bản tính lêu lỏng ham chơi không thích học, Arturo phải vào làm việc với người cậu trong hầm mỏ. Praxedes chỉ còn biết hy vọng vào Enrique và cầu nguyện cho cậu được ơn bền đổ và trở nên một linh mục tốt, vì nếu không, thì bà cũng không muốn cậu trở thành linh mục. Trong khi chú ý đến phần vật chất và tinh thần cho các con, Praxedes cũng không quên những người nghèo khổ khác cần được giúp đỡ. Bà thường an ủi những người đau khổ rằng, chúng ta càng chịu đựng với nhẫn nhục và yêu thương trong cõi đời này bao nhiêu, thì phần thưởng đời sau của chúng ta lại càng trọng hậu bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao khiến Praxedes đã sống và chịu đựng nhiều như thế. Đời sống nội tâm của Praxedes ngày một phát triển. Lòng bác ái của bà đối với những người nghèo khổ và bệnh tật không có giới hạn. Người ta thấy bà, ngày này qua ngày nọ, bưng thức ăn sáng đến cho một đôi vợ chồng nghèo tên là Celedonio và Caferina. Bà cũng giúp đỡ gia đình ông bà Benito Lopez có nhiều con. bà vui mừng khi có một người nghèo cùng ngồi chung bàn ăn với các con của bà. Bà dạy các con là khi nào gặp các trẻ mồ côi đói khổ thì đem về cho bà. Có lần chúng mang về cho bà đến những 4 đứa trẻ một lúc. Đối với bà, không gì quý hơn là nhiên nhúng trong các con của bà tình bác ái, lúc nào cũng rực cháy trong con tim của bà. Tiểu sử của vị đăng kính Fraxedes Fernandez Garcia tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về địa vị người phụ nữ trong xã hội. Trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài này như sau. Để tiếp nối vào những gì tôi vừa nói trên đây, bây giờ tôi muốn đi tới một chiều kích khác của việc phụng tự mẹ Maria. Không chỉ được coi như là một hình thức sùng kính hoặc đạo đức, nhưng còn là một thái độ bao quát của chúng ta đối với người phụ nữ, xét như họ là những phụ nữ. Nếu đặc điểm của thế kỷ chúng ta trong các xã hội theo chủ nghĩa tự do là một sự dâng cao của phong trào duy phụ nữ, thì có lẽ thầy phải nghĩ rằng những biến chuyển này đang tạo thành một phản kháng chống lại sự thiếu tôn trọng đối với người phụ nữ. Tất cả những gì tôi đã viết về đề tài này trong thông điệp Mulieris Dignitatem, phẩm giá người phụ nữ, tôi vẫn đã mang trong mình từ lâu lắm rồi, có thể từ hồi còn thơ ấu. Chắc chắn tôi đã chịu ảnh hưởng của bầu không khí nền giáo dục thời đó. Hồi đó, người ta hết sức kính trọng người phụ nữ, nhất là người phụ nữ trong tư cách là người mẹ. Tôi nghĩ, một thứ chủ nghĩa duy phụ nữ nào đó hiện nay đã bắt nguồn từ chỗ thiếu sự kính trọng đích thực đối với người phụ nữ. Chân lý mặc khải về người phụ nữ thì khác hẳn thế. Sự kính trọng dành cho người phụ nữ, sự thán phục đối với mầu nhiệm của tính phụ nữ, và sau cùng là tình yêu phu phụ của Thiên Chúa và của Chúa Kitô như được tỏ bày trong mầu nhiệm cứu chuộc. Đó là những yếu tố không bao giờ vắng bóng trong sinh hoạt của giáo hội. Để chứng tỏ điều này, chúng ta có cả một truyền thống phong phú nơi các phong tục và tục lệ mà bất hạnh thay người ta ngày nay có khuynh hướng muốn quên đi. Trong nền văn minh của chúng ta, người phụ nữ đã trở thành một đồ vật cho người ta hưởng thụ thú vui. Như vậy, thật là vô cùng ý nghĩa khi một nền thần học trung thực về người phụ nữ lại bắt đầu xuất hiện trong khung cảnh này. Người ta tái khám phá ra vẻ đẹp tinh thần và thiên phú này của người phụ nữ, và người ta đang đặt những nền móng cần thiết cho việc tái lập địa vị đích thực của người phụ nữ trong sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội và sinh hoạt văn hóa. Để thành công trong việc này, chúng ta phải quay về với mẹ của Chúa Cứu Thế. Khuôn mặt mẹ Maria và sự tôn kính của chúng ta dành cho mẹ sẽ là nguồn cảm hứng lớn lao và là nguồn sáng tạo cho chúng ta. Đó là câu trả lời ngắn ngủi của Thánh Cha về địa vị của người phụ nữ trong xã hội. Như Đức Thánh Cha đã nói, trong thông điệp của Ngài, có tựa đề là Mulieris Dignitatem, về phẩm giá của người nữ. Đức Thánh Cha đã muốn đặc biệt chứng tỏ rằng việc phụng tự mà giáo hội Công giáo dành cho một người phụ nữ là Đức Maria đã ảnh hưởng đến tất cả cách đặt vấn đề về phụ nữ hiện nay, mối tương quan của chúng ta đối với mẹ Maria, sự tôn kính của chúng ta dành cho mẹ là nguồn cảm hứng lớn lao và là nguồn sáng tạo cho chúng ta, để chúng ta hiểu về địa vị của người phụ nữ. Và tiếp sau đây, chúng ta nghe Thánh Cha giải thích khẩu hiệu của Ngài, anh em đừng sợ. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Ngày 22 tháng 10 năm 1978, trên quảng trường Thánh Phêrô, khi tôi tung ra lời kêu gọi anh em đừng sợ, dĩ nhiên tôi đã không biết những lời này sẽ lôi kéo tôi và giáo hội đi tới đâu. Sứ điệp mà những lời này truyền đạt đã từ Chúa Thánh Thần mà đến, Ngài là đứng an ủi, đã do Chúa Giêsu hứa cho các tông đồ, chứ không phải do con người nói lên những lời đó. Qua dòng năm tháng, tôi đã có nhiều dịp lặp lại lời kêu gọi này. Câu nói, anh em đừng sợ, phải được hiểu theo nghĩa rộng hết sức. Đó là một lời khích lệ được gửi đến tất cả mọi người để họ thắng vượt sự sợ hãi mà tình hình thế giới hiện nay tại phía Đông cũng như tại phía Tây, tại phía Nam cũng như tại phía Bắc đang gây nên cho họ. Anh em đừng sợ những gì chính anh em đã tác tạo nên. Anh em đừng sợ tất cả những gì mà con người đã sản xuất ra và có vẻ như đang quay lại chống con người. Tóm lại, anh em đừng sợ chính bản thân mình. Vào thứ Tư tuần tới, chúng ta sẽ đọc tiếp những lời giải thích của Thánh Cha về khẩu hiệu này. Đừng sợ, mong quý vị và các bạn theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Giáo sư Gary Chapman có lần kể rằng, một lần kia, sau bài thuyết trình về tính nóng giận, ông Tom tới gặp riêng tôi. Với cặp mắt đẫm lệ và giọng đầy xúc động, ông nói, tôi thú thật, tôi đã sai lầm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi hiểu rõ sự sai lầm của tôi. Chính tôi là nguyên do làm cho con trai tôi giữ thái độ yên lặng đóng kín. Trước kia mỗi lần nó bực mình nổi giận với tôi thường lớn tiếng của trách nó với những lời chẳng hạn như, mày điên, đã đến lúc mày phải trưởng thành và phải cởi bỏ tính tự ái của con nít đi, vân vân. Giờ đây tôi hiểu rõ rằng làm như thế tức là tôi tự xa lìa con tôi. Quả thật, từ 6 tháng nay, con trai tôi không hề nói gì với tôi nữa. Các bạn thân mến, sau bước đường thứ nhất, tức là nhận ra chỗ đứng của con cái và biết rõ cách thức con cái đối phó với tính nóng giận, hoặc ra mặt, hoặc âm khép. Bước đường thứ hai là giúp con cái khám phá ra phương cách đúng đắn và tích cực để chế ngự tính nóng giận của chúng, bằng cách lắng nghe con cái khi chúng lên cơn giận. Đây là công việc không dễ dàng đối với hầu hết các phụ huynh. Trước hết, chúng ta sẽ đề cập đến sự nóng giận âm khép. Đối phó với tính nóng giận âm khép thường khó hơn là đối phó với tính nóng giận ra mặt. Bởi vì người khép kín không muốn đối thoại, chỉ muốn giữ kín sự hờn giận trong lòng, chỉ muốn xa cách tránh mặt và cắt đứt mối liên hệ. Vì thế, rất khó mà biết được lý do vì sao họ nóng giận, để có thể tìm ra đường lối giải quyết và hòa giải. Thử hỏi, vì lý do nào con cái đối phó với tính nóng giận bằng cách khép kín? Vì hai lý do. Trước hết là vì ước muốn được tự lập, trong khi cha mẹ lại quá độc đoán, muốn kiểm soát tất cả mọi việc làm của con cái, muốn quyết định thay cho con cái trong mọi sự. Con cái cảm thấy mình bất lực và bị đối xử như trẻ nhỏ, không được dịp trưởng thành và không thể khám phá ra căn cước tính của mình. Vì thế, im lặng trở thành khí cụ tự vệ và là đường lối trả thù cha mẹ hữu hiệu hơn cả. Với sự im lặng, con cái cảm thấy mình được thắng thế ít là trong chốc lát. Trong khi cha mẹ bị thua vì bị con cái từ chối điều cha mẹ muốn biết. Cha mẹ càng than phiền sự bất lực của mình, vì không biết phải làm gì để đối phó với tính nóng giận của con cái. Con cái lại càng thêm hãnh diện, vì đó cũng là một cách thức đòi quyền tự lập và tìm được lối thoát ra khỏi quyền điều khiển của cha mẹ. Trước thái độ im lặng khép kín của con cái, cha mẹ cần phải làm gì? Cha mẹ nên dừng lại và tự hỏi mình. Tôi có áp đặt con cái tôi quá mức không? Tôi có cho con cái tôi được quyền tự do chọn lựa và được quyết định theo sự hiểu biết của chúng chăng? Tôi vẫn còn tiếp tục đối xử với con cái tôi như hồi chúng còn là trẻ nhỏ, hay tôi biết tôn trọng tiến trình trưởng thành của con cái? Lý do thứ hai khiến con cái giữ thế thủ trong im lặng là vì qua kinh nghiệm chúng biết rằng, nếu bộc phát sự nóng giận, cơn nóng giận của cha mẹ cũng sẽ bùng nổ, và kéo theo những lời la mắng nhục mạ chẳng ích lợi gì. Con cái chọn thế thủ của im lặng để khỏi phải gánh chịu thêm những cơn giông tố vô ích, để khỏi phải gánh chịu thêm những vết thương lòng đau điếng nữa. Phải chăng cha mẹ đành phải bó tay để con cái được thắng cuộc bằng sự im lặng khép kín như thế ư? Cần phải làm gì? Nếu cha mẹ ý thức được mình đang áp đặt con cái quá mức, hoặc cũng không biết chế ngự tính nóng giận của mình, thì bước đầu tiên phải làm là tự thú nhận sự sai lầm của mình, và đồng thời biết dùng thứ ngôn ngữ tình thương con cái ưa thích, để tạo bầu khí đón nhận và diễn tả thái độ sẵn sàng lắng nghe. Một khi cha mẹ biết thành thật nhìn nhận lầm lỗi của mình và biết can đảm đi bước trước để làm hòa, dần dà con cái sẽ bắt đầu cởi mở và sẽ bày tỏ cho cha mẹ biết lý do sự nóng giận của chúng, mà không sợ bị la mắng hoặc bị của trách nữa. Lúc đó, cha mẹ sẽ phải bắt đầu lại bằng thái độ đón nhận và lắng nghe, để nối lại nhịp cầu thông cảm đã bị cắt đứt. Trái lại, bao lâu con cái biết mình còn bị đe dọa, sẽ còn tiếp tục bị nhục mạ và bị khinh thường gạt bỏ. Vì dám bày tỏ sự nóng giận, bấy lâu chúng sẽ tiếp tục dùng thái độ im lặng khép kín để tự vệ và trấn an. Thứ đến là đối phó với sự nóng giận ra mặt. Cần phải đối phó với những cơn giận ra mặt của con cái thế nào? Giải pháp hữu hiệu hơn cả vẫn là biết lắng nghe. Lắng nghe những khó khăn, bực tức của con cái. Lắng nghe cả những lời nói cộc cằn, vô lễ phép của chúng nữa. Tại sao lắng nghe sự nóng giận bộc phát của con cái lại là điều cần thiết và quan trọng đến thế? Bởi vì không thể khắc phục sự nóng giận nếu nguyên do gây nên sự bực tức không được đưa ra ánh sáng. Các phụ huynh khó mà có thể dập tắt cơn giận của con cái nếu không biết lắng nghe, vì lý do nào làm chúng tức giận. Điều gì đã xảy ra làm con cái coi như là điều bất công hoặc vô nhân đạo, làm chúng cảm thấy bị thương tổn. Cái nhìn của con cái có thể là sai lầm dưới cặp mắt của cha mẹ, nhưng đối với chúng, đó là điều phải lẽ. Vì thế, khi con cái dám nói ra điều làm chúng tức giận, cha mẹ không nên gạt bỏ sang một bên, nhưng nên bình tĩnh lắng nghe những thông tin ấy. Vì đó là những yếu tố hữu ích nếu muốn tiếp tục đối thoại với con cái và cùng tìm ra giải pháp làm lắng dịu hoặc chế ngự cơn nóng giận. Ngược lại, nếu cha mẹ khinh thường và bỏ qua những lời bộc phát đó, con cái sẽ phải kìm giữ sự tức giận trong tâm hồn và để chúng tiếp tục sôi sục bên trong. Vấn đề khó đối với phần lớn các phụ huynh là những phản ứng tiêu cực và những lời tự vệ, trách mắng vừa khi con cái mới lên tiếng, thay vì biết kiên nhẫn lắng nghe vấn đề chính con cái thực sự muốn đề cập tới. Làm như thế, tức là cha mẹ tự cắt đứt sự thông tin và đồng thời cũng đánh mất cơ hội tốt đẹp có thể khám phá ra nguyên do cơn giận của con cái. Bên ngoài, con cái bất đắc dĩ phải im lặng, nhưng bên trong, nỗi tức giận vẫn tiếp tục âm ỉ sôi sục. Thái độ này còn được gọi là thái độ đóng chai cơn giận. Chẳng khác gì đậy nút chai trên cơn giận của con cái, để chúng càng thêm tức giận vì thái độ và cách đối xử của cha mẹ. Như thế, tức là như đổ dầu thêm vào lửa, thay vì chỉ dạy con cái cách chế ngự tính nóng giận. Trái lại, nếu cha mẹ là người khôn ngoan, sẽ tìm cách lắng nghe điều con cái muốn nói và bỏ qua cách nói của chúng. Giáo sư Gary Chapman đề nghị, trong khi cơn giận của con cái bùng nổ như vậy, hãy lấy giấy bút và cẩn thận ghi xuống những điều con cái muốn nói, những gì con cái cảm thấy là bất công vô lý. Đây không phải là lúc lý luận hoặc đối đáp với con cái, nhưng là lúc con cái cần được lắng nghe, với tính cách khách quan và hết sức bình tĩnh, để thâu nhặt mọi thông tin cần thiết. Sau khi con cái đã được dịp bộc phát mọi sự bực tức giận dữ, bước thứ hai của việc lắng nghe là chia sẻ và lặp lại cho con cái những gì cha mẹ đã ghi nhận, để minh nhận điều mình hiểu có đúng thực như điều con cái muốn nói hay chăng. Quan trọng là cha mẹ không vội lo tự bào chữa hoặc phủ nhận điều con cái muốn nói. Được lắng nghe như thế, con cái sẽ từ từ bắt đầu nguôi cơn giận, vì thấy mình được cha mẹ quan tâm tới, được coi trọng, không bị khinh thường, và đồng thời cũng sẽ được khích lệ để tỏ lộ thêm những gì cha mẹ muốn biết. Chỉ khi nào con cái cảm thấy cha mẹ thực sự muốn lắng nghe, và tâm hồn chúng đã lắng dịu, lúc đó cha mẹ mới có thể tiếp sang bước thứ ba và bước thứ tư của tiến trình giúp con cái chế ngự tính nóng giận. Mời các bạn đón nghe tiếp hai bước đó trong bài tới. Mến chào tất cả các bạn.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Rơi xuống con
Chúa Giêsu ý thức rõ ràng, Ngài đến để chu toàn công cuộc cứu rỗi theo thánh ý Cha Ngài. Đó là công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, mà Ngài được trao phó trách vụ chu toàn, chứ không phải là công việc của riêng Ngài. Và Ngài đã chu toàn công việc đó, mặc cho thái độ dân chúng xung quanh có thế nào đi nữa. Họ không thể làm cho Ngài ngã lòng thối lui. Đó là những gì chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ trong những phút cầu nguyện hôm qua. Qua đoạn phúc âm, nói về biến cố Chúa Giêsu trở về làng Nazareth, được tường thuật nơi phúc âm Thánh Luca chương 4. Giờ đây, chúng ta hãy tiếp tục những chia sẻ về đề tài ý thức truyền giáo, nơi một mẫu gương cụ thể khác là Thánh Phaolô Tông Đồ, như được ghi lại nơi chương 13 sách Tông Đồ Công Vụ từ câu 1 đến câu 12. Đoạn này kể lại kinh nghiệm đầu tiên của cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ như sau. Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy. Đó là các ông Barnabas, Simeon, biệt hiệu là Đen, Lucio, người Kyrene, Manachem, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode, và Saulo. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Barnabas và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông Barnabas và Saulo xuống Seleukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Ship. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Có ông Gioan giúp hai ông. Các ông đi xuyên qua đảo đến Pafo. Ở đây các ông gặp một người phù thủy, mạo xưng là ngôn sứ. Ông này là người Do Thái, tên là Ba Giêsu. Ông ta ở với thống đốc Sergio Paulo, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Barnabas và Saulo đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa. Nhưng người phù thủy ấy tên Hy Lạp là Elima, chống lại hai ông và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Bây giờ ông Saulo cũng gọi là Paulo, được đầy thánh thần, nhìn thẳng vào người phù thủy và nói: hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Bây giờ, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian. Lập tức mù lòa và tối tăm ập xuống trên người phù thủy, và ông ta phải lần mò tìm người dắt. Bây giờ thấy việc xảy ra, thống đốc liền tin theo, vì ông rất đổi ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa. Đoạn sách thánh vừa đọc gồm có hai phần. Phần thứ nhất nói về ơn gọi chứng nhân truyền giáo của Phaolô, lúc đó gọi là Saulo. Và phần hai kể lại giây phút đầu tiên Phaolô gặp gỡ với môi trường truyền giáo. Mọi người chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã hiện ra cho Phaolô trên đường Damascus để kêu gọi ông dấn thân theo Ngài. Chính Phaolô cũng thường nhắc lại biến cố Damascus này trong những lời tâm sự cho những người con tinh thần của mình. Tuy nhiên, cần phải có một thời gian giữa lúc được gọi đầu tiên và lúc trưởng thành trong ý thức mạnh mẽ về ơn gọi làm chứng nhân truyền giáo. Và sự trưởng thành này được thực hiện giữa một cộng đoàn giáo hội, chứ không phải trong cảnh cô độc lẻ loi một mình. Không ai có thể tự phong cho mình làm nhà truyền giáo, nhưng cần phải được giáo hội sai đi. Chúa sai các nhà truyền giáo ra đi qua giáo hội. Chúng ta ghi nhận được điều này nơi những câu đầu tiên của đoạn Kinh Thánh vừa đọc lại trên đây. Hội thánh tại Antiochia cầu nguyện và ăn chay, và được Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Barnabas và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Và phần 2 của đoạn Kinh Thánh vừa đọc trên đây, kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của Phaolô với môi trường truyền giáo. Môi trường truyền giáo này có những yếu tố tích cực và những yếu tố tiêu cực không thuận lợi. Trước hết, yếu tố thuận lợi đó là ông Sergio Paulo, viên quan địa phương, có thái độ sẵn sàng muốn nghe Paulo rao giảng tin mình. Và yếu tố không thuận lợi là ông phù thủy Ba Giêsu, bạn thân của quan Sergio Paulo. Ông phù thủy này cản trở viên quan lắng nghe lời giảng của Paulo. Và nguy hiểm có thể xảy ra cho kẻ nào dám phá vỡ tình bạn giữa viên quan địa phương và người phù thủy. Vậy, thái độ của Phaolô sẽ như thế nào trước yếu tố tiêu cực này, trước nguy hiểm có thể xảy ra cho ông? Phaolô sẽ can đảm nói thẳng hay nhút nhát rút lui? Với xác tín rõ ràng về sứ mạng của mình, Phaolô đã can đảm nói thẳng với ông phù thủy như sau. Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá. Hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính. Ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi. Chỉ có một người đã được trưởng thành trong ý thức truyền giáo mới dám có thái độ như Thánh Phaolô. Chỉ có người đầy xác tín, đầy sức mạnh và an bình nội tâm, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, mới phân định được giờ phút của sự thật, giờ phút dấn thân nói thẳng, nói thật để phục vụ công việc của Chúa. Đó là giờ phút phải nói vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Nếu không có ý thức chứng nhân truyền giáo vững mạnh, gặp những khó khăn cản trở, người Kitô sẽ do dự tháo lui, không muốn va chạm, không muốn bênh vực cho sự thật. Đây là điều mà mỗi người Kitô trưởng thành không nên để mình rơi vào. Lạy Chúa, xin củng cố ý thức truyền giáo nơi mỗi người chúng con, cho chúng con được luôn trung thành với sứ mạng của mình trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.